là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu tại lễ công bố trực tuyến hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy làm 7 người thương vong.
Ngày 25 tháng 4 tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phần tin thế giới có những tin chính: Nga thử thành công tên lửa mạnh nhất thế giới.
Các bộ trưởng tài chính G7 cam kết hỗ trợ thêm 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Động đất mạnh tại Mindanao, Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố trực tuyến hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Tại điểm cầu Tổng cục Thuế, đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tại điểm cầu Cục Thuế Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận kết quả bước đầu cho thấy việc triển khai hóa đơn điện tử có thể ví như một mũi tên trúng nhiều đích, mang lại nhiều lợi ích quan trọng, như góp phần thay đổi phương thức điều hành quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực hiện đại, tăng cường công khai minh bạch, phòng chống tiêu cực, phát triển thương mại điện tử, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phù hợp xu hướng chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành thuế triển khai hóa đơn điện tử phải bảo đảm dữ liệu chính xác, công khai, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, thông tin dữ liệu thống nhất theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân tích dữ liệu để phát hiện kịp thời hành vi gian lận gây thất thu thuế, đẩy mạnh quản lý thuế theo nguyên tắc giảm thiểu rủi ro, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời tiền thuế, thúc đẩy quản lý thuế đối với thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, mở rộng các kênh tương tác, hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp cá nhân kinh doanh về hóa đơn điện tử, đồng thời quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ để cán bộ công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Cho ý kiến tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng luật phải khuyến khích việc khám chữa bệnh cao cấp có trình độ cao. Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế hàng năm có rất nhiều người ra nước ngoài khám chữa bệnh, nhiều người đi khám chữa bệnh ở nước ngoài nói về trình độ thầy thuốc của trong nước cũng không kém ai, thậm chí còn hơn ở nước ngoài. Luật có làm nổi bật xây dựng các trung tâm kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh hay không? Nếu làm tốt vấn đề này, chúng ta còn phát triển dịch vụ khám chữa bệnh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần thể chế hóa chủ trương xã hội hóa trong khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong khám chữa bệnh. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trách nhiệm lạm dụng áp dụng kỹ thuật cao không cần thiết để đẩy giá dịch vụ lên quá cao so với khả năng chi trả của nhân dân, từ đó khiến bệnh nhân dồn hết về tuyến trên, ít coi trọng y tế cơ sở, đặc biệt cần kiểm soát đối với các đơn vị tự chủ tài chính, tránh xảy ra các sai phạm tiêu cực tại cơ sở khám chữa bệnh như trong thời gian qua, từ mua sắm vật tư thuốc men, trang thiết bị y tế. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan soạn thảo thẩm tra, tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 tháng 5 năm 2022.
Thưa quý vị các bạn, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Tại Thư viện Hà Nội, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức hoạt động với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Hoạt động nhằm tạo không gian văn hóa bổ ích và ý nghĩa cho bạn đọc và những người yêu sách, đặc biệt là học sinh sinh viên và các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Tham dự các hoạt động có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, hai năm qua, dịch COVID-19 đã phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu đọc sách của người dân thủ đô tại thư viện. Vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm tạo nên không gian văn hóa bổ ích, có ý nghĩa cho bạn đọc và những người yêu sách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động này góp phần khơi dậy và tăng thêm niềm hứng thú đọc, yêu thích sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho học tập, bồi dưỡng trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình, từ đó phát triển văn hóa đọc thủ đô, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nói.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Sách có tác dụng vô cùng to lớn trong việc bồi đắp trí tuệ, tâm hồn của mọi con người, phát triển tài năng cho những người con hiếu học, đam mê khám phá và hiểu biết. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ đã và đang tiến quân vào mặt trận khoa học hơn bao giờ hết. Chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách và lấy đó là một trong những phương cách để hoàn thiện bản thân, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và góp phần vào phát triển xã hội. Đọc sách là một trong những cách học hiệu quả nhất.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người, phát triển văn hóa đọc. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách. Đây cũng là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Thông qua đó, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Em Trần Ngọc Khánh, lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Trưng Vương chia sẻ.
Hàng tuần thì em thường đọc đến cầm 1 đến 2 quyển sách tiểu thuyết. Em nghĩ sách rất là quan trọng đối với chúng ta bởi vì sách nó cho chúng ta tiếp thu kiến thức và nó cho chúng ta biết được cách hiểu biết, cách sống và cách chúng ta tư duy được trong cuộc sống. Và từ đó chúng ta có thể sử dụng những kiến thức từ trong sách đó để mang ra được kiến thức ra ngoài để chúng ta học hỏi được nhiều hơn.
Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 284, lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày sách Việt Nam. Sau 8 năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 hàng năm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong cả nước, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Việc lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới ngày 23 tháng 4 nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Không chỉ tôn vinh sách, giá trị của tri thức và văn hóa đọc, khẳng định vị thế xã hội và tầm quan trọng của sách và việc đọc sách, một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam. Ngày hội sách và văn hóa đọc ở Việt Nam còn mang một ý nghĩa nhân văn, đó là việc huy động được sự đóng góp, hỗ trợ, tài trợ cả về vật chất và tinh thần cho các thư viện, nơi nuôi dưỡng văn hóa đọc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, sáng nay, buổi ra mắt cuốn sách Đi tìm một vì sao của tác giả Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Tới dự buổi ra mắt cuốn sách có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, trợ lý phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Đến dự còn có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đại diện các cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. Tại buổi ra mắt sách, tác giả Phạm Quang Nghị chia sẻ niềm vui được tham gia các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và được giới thiệu giao lưu với bạn đọc về cuốn sách mới của mình. Cuốn sách được tác giả ấp ủ thực hiện từ khi còn công tác, đặc biệt là sau khi nghỉ chế độ. Cuốn sách là những câu chuyện được tác giả ghi nhớ sâu sắc trong cuộc đời mình, từ những năm tháng tuổi thơ đến khi đi học, vào chiến trường, trải qua nhiều công việc vị trí với khoảng thời gian 70 năm và khoảng không gian trải dài từ Hà Giang đến Cà Mau, rồi Trường Sơn, Trường Sa. Cuốn sách Đi tìm một vì sao dày 650 trang do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã thăm hỏi chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do vụ cháy gây ra khi có 5 người tử vong, 2 người bị thương. Trao 30 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình vơi bớt đau thương, ổn định cuộc sống và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, phường Kim Liên tiếp tục quan tâm động viên giúp đỡ gia đình.
Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đến thăm tặng quà động viên gia đình nạn nhân. Trao hỗ trợ của thành phố 5 triệu đồng một người tử vong, 2 triệu đồng một người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp chính quyền quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.
Theo Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, ngay trong sáng nay, lãnh đạo quận đã đến bệnh viện đa khoa Sanh Pôn thăm hỏi động viên 2 người bị thương trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện. Tính đến trưa nay, các cấp ủy chính quyền các đoàn thể phường Kim Liên đã ủng hộ gia đình nạn nhân vụ cháy với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 19 triệu đồng. Trước mắt quận Đống Đa hỗ trợ theo quy định 22 triệu đồng một trường hợp tử vong đối với người không hưởng chế độ lương hưu và 4,4 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày hôm nay, tại khu vực nhà B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Thông tin ban đầu, Công an Hà Nội cho biết hỏa hoạn xảy ra trong đêm, căn nhà bị cháy nhỏ và bí đã được cơi nới dạng ống. Chính điều này làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.
Sáng nay, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt thông tin, ngày 25 tháng 4 tới, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ có báo cáo về thực trạng khảo sát về tình hình đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan sẽ trực tiếp trả lời các yêu cầu giải trình của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về các vấn đề quan tâm. Dự kiến vấn đề được đại biểu quan tâm qua các đợt giám sát, khảo sát chuyên đề tập trung vào đầu tư, sử dụng công viên, khu vui chơi giải trí, các cung văn hóa, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở dịch vụ văn hóa, thể thao giải trí. Phiên giải trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.
Ngày hôm nay, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dẫn đầu đoàn kiểm tra của Trung ương về việc kiểm tra khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ năm 2022 tại thành phố Hà Nội. Trong buổi sáng nay, đoàn kiểm tra đã khảo sát công tác này và tham quan một số cơ sở văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố và quận Hoàn Kiếm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các mô hình, cách làm hay của quận Hoàn Kiếm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng khi xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn của quận Hoàn Kiếm trong việc bảo tồn, tôn tạo cũng như khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng quận cần có những kiến nghị cụ thể với các bộ ngành liên quan để sớm tháo gỡ những vướng mắc này. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương, sẵn sàng kết nối với các đơn vị liên quan và chia sẻ kinh nghiệm để quận Hoàn Kiếm triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn.
Sáng nay, Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ sử dụng phương tiện thủy cho công an cơ sở năm 2022 trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội. Tham dự buổi diễn tập có hơn 200 cán bộ công an cơ sở của 11 tỉnh thành phố phía Bắc. Chương trình diễn tập nhằm hướng dẫn việc thực hiện thông tư của Bộ Công an quy định về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng công an nhân dân, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trong lực lượng công an nhân dân, công tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các mặt công tác công an và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự trong lực lượng công an nhân dân. Các học viên đã được huấn luyện kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn, cứu hộ, thiết lập đầu dây cứu người bị nạn khi bị chia cắt, cô lập, sập đổ công trình và sạt trượt đất đá, sơ cứu y tế trong các tình huống tai nạn, sự cố. Ngoài ra, các học viên đã được huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy, giới thiệu tính năng kỹ thuật, cách sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022, tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023, giữ ổn định về phương thức, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và gia đình học sinh trong tuyển sinh là chủ trương được thống nhất trong toàn ngành. Với nhận định công tác tuyển sinh luôn là vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu mỗi cá nhân, mỗi cơ sở giáo dục tiếp tục nêu cao tinh thần tất cả vì học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập và thi tuyển. Các nhà trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch tới tất cả học sinh, phụ huynh học sinh về các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố Hà Nội để học sinh có lựa chọn phù hợp, tuyệt đối không ép buộc, vận động học sinh hoặc người nhà học sinh trong việc đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Các đơn vị cần cố gắng hỗ trợ tối đa về mọi mặt, bảo đảm quyền lợi đăng ký dự thi cho tất cả học sinh. Ngành giáo dục Hà Nội không đưa vào tiêu chí thi đua đối với tập thể cá nhân về kết quả học sinh dự thi vào lớp 10. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội bảo đảm 100% đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước học chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Một trong những điểm mới đáng chú ý của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là học sinh được tự chọn một số môn học, nhằm giúp các nhà trường, học sinh, phụ huynh nắm rõ những điểm mới bắt đầu áp dụng đối với lớp 10 năm học 2022-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông có 7 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Ngoài ra, học sinh được lựa chọn là 5 môn học trong 10 môn học được thiết kế theo 3 nhóm tương ứng với 3 định hướng nghề nghiệp là khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật, khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, nghệ thuật, công nghệ tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Học sinh căn cứ vào năng lực, sở trường, sở thích của bản thân lựa chọn một trong 3 định hướng này.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng tất cả các mặt hàng. Theo đó, xăng E5 RON 92 có giá 27.134 đồng một lít, tăng 663 đồng một lít so với hiện tại. Xăng RON 95 là 27.992 đồng một lít, tăng 675 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 25.359 đồng một lít, tăng 979 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng một lít, tăng 801 đồng một lít. Dầu ma rút không cao hơn 21.800 đồng một kg, tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành.
Chiều nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức buổi họp báo giải chạy gây quỹ vì một niềm tin về hạnh phúc. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết chương trình Vì một niềm tin về hạnh phúc được bệnh viện triển khai nhằm cung cấp miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán, di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền với kinh phí di truyền lên tới hàng tỷ đồng. Đây là chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn của bệnh viện đã lan tỏa đem lại những cảm xúc đặc biệt, khơi thêm nguồn hy vọng, chấp cánh ước mơ cho những cặp vợ chồng trở thành hiện thực. Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức giải chạy gây quỹ Vì một niềm tin về hạnh phúc lần thứ nhất nhằm vận động quyên góp ủng hộ tiếp tục triển khai chương trình này. Số kinh phí ủng hộ thu được sẽ được công khai ngay lập tức trong tài khoản của bệnh viện và được chuyển giao toàn bộ cho quỹ Tấm lòng Việt. Thời gian diễn ra giải từ 0 giờ ngày 28 tháng 4 đến 11 giờ 59 phút ngày 19 tháng 5 năm 2022, với mỗi km hợp lệ của các vận động viên sẽ được quy đổi số tiền tương ứng để đóng góp vào quỹ từ thiện là 1.000 đồng một km.
Ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin đoàn tàu SE8 chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua do trưởng tàu khách Nguyễn Hữu Toàn thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn phụ trách. Đến khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay, tiếp viên Hoàng Minh Thông phát hiện chị Hồ Thị Thiện có hiện tượng sắp sinh khi đi tàu từ Huế đến ga Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau đó, trưởng tàu đã báo bộ phận vệ sinh trên tàu và phát thanh tìm hành khách có chuyên môn y tế cùng xuống toa hỗ trợ hành khách sinh con. Đến 8 giờ 50 phút, với sự nỗ lực của cả đoàn tàu, bé gái đã chào đời trong niềm vui vỡ òa của người mẹ và cả hành khách, nhân viên trên tàu. Khi đoàn tàu đến ga Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình lúc 9 giờ 10 phút sáng cùng ngày, sản phụ và cháu bé đã được đưa xuống tàu chuyển đến bệnh viện, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.
Khoảng 9 giờ ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo có người mắc kẹt trong hố thang máy ở một chung cư trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều lực lượng cứu nạn cứu hộ đến nhà 25 ngách 28, 196 25 Đại Linh, phường Trung Văn tới nơi phát hiện thang máy số nhà trên không hoạt động. Trong hố thang máy có hai người mắc kẹt. Sau 20 phút triển khai bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được hai người mắc kẹt ra ngoài.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày trong bối cảnh mở cửa thị trường du lịch sau dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của nhân dân dự kiến tăng mạnh, nên Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã bố trí tăng cường thêm gần 800 xe khách tại các bến xe từ chiều tối 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4, tăng từ 200 đến 300% so với ngày thường. Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 70 xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 500 xe. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều, tập trung vào các địa phương có nhiều điểm tham quan du lịch. Đáng chú ý, dù lượng khách và lượng xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, nhưng cũng chỉ tương đương trước dịch và không vượt khả năng đáp ứng của các bến xe. Lượng xe trên tuyến cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5 năm 2022. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Media, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5 năm 2022 trong phạm vi cả nước từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022. Các phim được chọn chiếu trong đợt này bao gồm phim truyện Chú ơi đừng lấy mẹ con do Công ty Cổ phần Media sản xuất, phim tài liệu Đồng khởi tự cứu mình do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất và phim Hành trình áo dài Việt do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, phim hoạt hình Bà của Đỗ Đỏ do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim đợt phim tiếp theo. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Nga đã tiến hành vụ phóng thành công đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu nặng RS-28 Samas từ sân bay vũ trụ Plesetsk. SAMS là tên lửa mạnh nhất với tầm bắn lớn nhất thế giới. Nó đã tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lực lượng vũ trang về vụ phóng thành công tên lửa này. Ông cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới sẽ đảm bảo sự an toàn của Nga và sẽ khiến những bên đe dọa nước Nga phải suy nghĩ lại lần hai.
Lầu Năm Góc nhận định với báo giới việc Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 SAMAT mới là một vụ thử nghiệm thông thường và không phải mối đe dọa với Mỹ. Phía Mỹ cũng cho biết nước này không bất ngờ về vụ thử nghiệm trên bởi Moscow đã thông báo trước với Washington theo các điều khoản của Hiệp ước Kiểm soát Vũ trang, đồng thời cho biết đây là một vụ thử nghiệm thông thường và Bộ Quốc phòng Mỹ coi đó không phải là mối đe dọa.
Bộ Kinh tế Nga ngày hôm qua cho biết lạm phát năm của nước này đã lên đến mức 17,62% tính đến ngày 15 tháng 4, cao nhất kể từ đầu năm 2002 và tăng so với mức 17,49% một tuần trước đó do đồng rúp biến động khiến giá cả tăng vọt trong bối cảnh phương Tây áp đặt trừng phạt Nga. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ có thể cắt giảm lãi suất chủ chốt từ 17% tại các cuộc họp ban lãnh đạo sắp tới và sẽ cố gắng kiềm chế lạm phát bằng mọi cách. Nga đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4% một năm.
Các bộ trưởng tài chính nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cho biết họ đã cung cấp và cam kết cùng với cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm cho Ukraine hơn 24 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và thời gian sau đó. Trước đó, hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Oleg Ushenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine, ngày 17 tháng 4 xác nhận Kiev đề nghị G7 và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hỗ trợ tài chính lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang cân nhắc đề nghị IMF cung cấp khoản vay từ quyền rút vốn đặc biệt.
Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ song phương về thương mại và quốc phòng trong chuyến thăm Ấn Độ vào ngày hôm nay, với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với nước này vào cuối năm nay. Theo tờ Financial Times, trong chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ, Thủ tướng Johnson sẽ tránh đề cập tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, thay vào đó sẽ thảo luận về hợp tác thương mại quốc phòng chặt chẽ hơn, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các dự án xanh. Hai bên cũng mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối năm nay, mốc thời gian phù hợp với chu kỳ bầu cử của Anh và Ấn Độ sẽ diễn ra vào năm 2024, mặc dù các cuộc đàm phán dự kiến sẽ khó khăn.
Theo kết quả một cuộc khảo sát do cơ quan phân tích STEM công bố hôm qua, có tới 78% người Séc cho rằng việc Cộng hòa Séc trở thành thành viên NATO vào năm 1999 là một quyết định đúng đắn. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất được ghi nhận kể từ khi Séc tham gia gia nhập liên minh này. So với lần khảo sát vào tháng 9 năm 2020, sự ủng hộ đã tăng thêm 10%.
Công ty công nghệ sinh học Novavax hôm qua cho biết vaccine ngừa COVID cúm của họ đã được chứng minh tạo ra phản ứng miễn dịch và được dung nạp tốt. Trong một tuyên bố, tiến sĩ Gregory Glantz, chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển của Novavax, cho biết công ty tiếp tục đánh giá bối cảnh sức khỏe cộng đồng và tin rằng cần phải có các mũi tiêm nhắc lại để chống cả COVID-19 và cúm mùa. Công ty được khích lệ bởi giữ dữ liệu tích cực và con đường tiềm năng cho loại vaccine kết hợp ngừa bệnh cúm mùa và COVID-19, cũng như loại vaccine độc lập cho bệnh cúm và COVID-19.
Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu EMSC cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Mindanao, Philippines ngày hôm nay. Theo EMSC, tâm trận động đất nằm ở độ sâu 60 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết không có cảnh báo sau trận động đất này. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau vụ động đất này.
Ngày hôm qua, đám cháy rừng đang ngày càng lan rộng ở miền Trung, bang Arizona, Tây Nam, nước Mỹ, đã buộc hàng nghìn cư dân trong khu vực phải đi sơ tán và phá hủy hơn 20 công trình xây dựng. Đám cháy đã được đặt tên là Tunnel Fire, tiếp tục lan theo hướng Đông Bắc và bao phủ khu vực có diện tích gần 243 hectare cách thành phố Flagstaff 23 km về phía Bắc. Lực lượng cứu hỏa cho biết các nỗ lực dập lửa gặp nhiều thách thức do gió mạnh và điều kiện thời tiết khô nóng, càng khiến lửa lan mạnh với tốc độ rất nhanh.
Lượng người đăng ký giảm mạnh đột biến khiến Netflix đang cân nhắc những thay đổi đối với dịch vụ chia sẻ tài khoản. Theo TechExplore, những thay đổi sắp tới được đề xuất nhằm giúp Netflix lấy lại vị thế đã mất trong năm qua. Trong khi các nước dần dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, khiến người xem không còn nhiều thời gian ngồi ở nhà xem Netflix như trước, thì một loạt dịch vụ khác như Apple và Walt Disney bắt đầu thu hút lượng lớn khán giả bằng các dịch vụ phát triển trực tuyến riêng. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 4, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là kết thúc. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.